Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ Hai, 26 tháng 7, quý vị và các bạn sẽ theo dõi những chuyên mục sau đây. Tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, tìm hiểu Thánh Kinh, phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua.
Tin Roma. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Hôm 17 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh loan báo rằng Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Francis Assisi Julicat làm quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, thay thế cho Đức Cha Celestino Migliore. Cho đến nay, Đức Cha Julicat, Tổng giám mục hiệu tòa Ostra, là sứ thần tòa thánh tại Iraq và Jordan. Riêng Đức Cha Migliore được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Ba Lan. Đức Cha Julicat sinh tại Bongatti, Ấn Độ, năm 1953, chịu chức linh mục năm 1978. Từ năm 1988, Ngài gia nhập ngành ngoại giao của Tòa Thánh và lần lượt phục vụ tại các tòa sứ thần ở Honduras, Nam Phi, Phi Luật Tân, Liên Hiệp Quốc cũng như Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh. Năm 2006, Ngài được tấn phong Tổng giám mục hiệu tòa và được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Iraq và Jordan. Tin Roma. Hàng giám mục trên khắp thế giới đã có phản ứng thuận lợi về những chuẩn tắc được Tòa Thánh cho công bố hôm 15 tháng 7 vừa qua. Tại Hoa Kỳ, Đức Cha Blaise Kubitsch, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Trẻ Em và Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nói rằng, khi đặt việc lạm dụng tình dục trẻ em của một linh mục vào bối cảnh chung của việc tôn trọng các bí tích, giáo hội muốn nói rõ ràng rằng, một hành vi như thế vi phạm các giá trị cốt lõi của đức tin và việc thờ phượng của giáo hội. Theo Đức Cha Kubitsch, đây là một bước tiến quan trọng trong cố gắng liên tục để trả lại công lý cho những người vô tội mà niềm tin nơi linh mục đã bị phản bội. Về phần mình, Đức Cha Robert John Licks, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã gọi những chuẩn tắc mới về việc xử lý các vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội là một tín hiệu rõ ràng, cho thấy Tòa Thánh luôn đứng về phía các nạn nhân. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức nói rằng, Ngài vui mừng vì Bộ Giáo lý Đức Tin đã đưa ra một tín hiệu rõ ràng về sự cần thiết phải thông tin và trừng phạt đối với các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội. Riêng Đức Cha John Mark Arevey, Giám mục Romore, Ái Nhĩ Lan, kiêm Chủ tịch Ủy ban Thông tin của Hội đồng Giám mục nước này, đã tuyên bố rằng, Ngài rất vui mừng vì những chuẩn tắc mới giúp giáo hội địa phương xử lý các tội phạm nghiêm trọng trong giáo hội, cách riêng các lạm dụng tình dục đối với trẻ em. Các trang mạng của các hội đồng giám mục trên thế giới, từ Pháp qua Canada đến Chile, cũng đều có phản hồi trước văn kiện mới của Bộ Giáo lý Đức Tin. Tin Brussels. Liên Âu và các nhà lãnh đạo tôn giáo thảo luận về việc xóa đói giảm nghèo. Hôm 19 tháng 7 vừa qua, khoảng 20 nhà lãnh đạo tôn giáo thuộc các giáo hội Kitô, Hồi giáo, Do Thái giáo, Đạo Sikh và Ấn giáo đã tụ họp tại Brussels, Bỉ, để trao đổi về việc xóa đói giảm nghèo tại Âu Châu. Đây là cuộc gặp gỡ thường niên lần thứ 6 do Chủ tịch Ủy ban Âu Châu, ông José Manuel Barroso tổ chức từ năm 2005. Các nhà lãnh đạo tôn giáo thuộc 14 quốc gia thành viên của Liên Âu đã bày tỏ sự ủng hộ đối với dự án Âu Châu năm 2020 và các mục tiêu của Liên Âu trong lĩnh vực xã hội và giáo dục. Cuộc gặp gỡ được đặt dưới sự chủ tọa của ông Barroso và các ông Jerry Buzek, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu. Một thông cáo của Ủy ban Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nhấn mạnh rằng, cuộc gặp gỡ nói lên tầm quan trọng của cuộc đối thoại cởi mở, trong suốt và thường xuyên mà các tổ chức Âu Châu muốn có với các tôn giáo như được quy định trong Điều 17 của Thỏa ước Lisboa. Chính trong tinh thần đó mà Đức cha Van Linh, Chủ tịch Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu, đã cảnh cáo các tổ chức Âu Châu rằng cuộc chiến chống lại nghèo đói trong lục địa không chỉ giới hạn trong những biện pháp hành chánh và kỹ thuật. Phát biểu trong phiên họp, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Liên hội đồng giám mục Âu Châu nói rằng, người nghèo không phải chỉ là những đối tượng cần được giúp đỡ, mà trái lại, cần phải giúp đỡ họ trở thành những chủ thể của cuộc chiến chung chống lại nghèo đói và sự loại trừ xã hội. Về những nỗ lực của Liên Âu để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Đức cha Van Linh kêu gọi, đừng biến những người nghèo nhất và những người yếu kém nhất trong xã hội thành những nạn nhân mới của cuộc khủng hoảng. Theo Đức cha Chủ tịch Ủy ban Liên hội đồng Giám mục Âu Châu, Liên Âu cũng phải có trách nhiệm đối với những người nghèo nhất tại các nước đang phát triển, nhất là tại Phi Châu, cũng như người di dân. Về phần mình, Đức cha Edo, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu nhắc lại rằng, không nên chỉ giản lược nghèo đói và chiều kích vật chất. Theo ngài, cần phải xét đến những nhu cầu của con người dưới những khía cạnh khác nữa. Để vượt qua cá nhân chủ nghĩa, Đức cha Zolensky, Tổng giám mục Bratislava, Cộng hòa Tiệp Khắc, kêu gọi dấn thân một cách cụ thể để thể hiện tình liên đới và bác ái ngay từ trong gia đình. Tin Boston, Hoa Kỳ. Tòa Thánh tuyên bố vì lợi ích của giáo phận có thể đóng cửa các giáo xứ. Được biết, hồi năm 2004, nại đến một số lý do như thiếu linh mục, dân số công giáo thay đổi và nhất là thiếu hụt tài chính, Tổng giáo phận Boston, Hoa Kỳ đã tuyên bố đóng cửa một số giáo xứ. Không chấp nhận quyết định này, cho nên một số giáo xứ đã làm đơn kiện lên Bộ Giáo sĩ và Tòa án tối cao của Tòa Thánh. Dạo tháng Giêng năm 2006, Tòa Tổng giám mục Boston loan báo rằng Bộ Giáo sĩ đã bác đơn của 9 giáo xứ. Hôm 15 tháng 7, giáo phận này lại cho biết đã nhận được phán quyết của Tòa án tối cao của Tòa Thánh. Phán quyết này khẳng định rằng giáo phận có thể xét thấy vì lợi ích mà đóng cửa một số giáo xứ. Hiện vẫn còn một số giáo xứ tổ chức các cuộc canh thức để đòi hỏi mở cửa lại các giáo xứ đã bị đóng cửa. Một thông cáo của Tổng giáo phận Boston cho biết sẽ tiếp tục tìm một giải pháp ôn hòa để chấm dứt các buổi canh thức như thế. Tổng giáo phận Boston khẳng định, chúng tôi kêu gọi và khuyến khích tất cả những ai đã làm đơn khiếu kiện về việc đóng cửa các giáo xứ, hãy liên kết với chúng tôi trong nỗ lực tái thiết và hàn gắn giáo hội địa phương của chúng ta. Tin Hoa Kỳ. Người Công giáo Hoa Kỳ thực hiện bó hoa thiêng liêng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Theo Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, chiến dịch bó hoa thiêng liêng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha đã thu thập được trên 1 triệu lời cầu nguyện. Bó hoa thiêng liêng đã được chuyển về Vatican để dâng lên Đức Thánh Cha. Chiến dịch bó hoa thiêng liêng này đã được Hội Đức Hồng Y Newman bảo trợ. Đây là một chiến dịch nhằm đáp lại lời kêu gọi mà Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, đã đưa ra trong ngày Chủ nhật lễ lá vừa qua, khi giới truyền thông mở ra cuộc tấn công tới tấp nhắm vào Đức Thánh Cha. Chiến dịch bó hoa thiêng liêng đã được khai mạc vào ngày thứ tư tuần thánh và kết thúc vào ngày Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong chiến dịch cầu nguyện, có trên 24.000 thánh lễ, 31.000 ngày ăn chay và gần 50.000 giờ thánh chầu thánh thể. Tin Vatican. Quà cứu trợ của Đức Thánh Cha đã được trao cho Haiti. Hôm thứ Năm 22 tháng 7 vừa qua, các thành viên của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm đã đến Haiti để nhân danh Đức Thánh Cha trao tặng món quà 250.000 Mỹ Kim cho dự án tái thiết một trường học tại thủ đô Port-au-Prince. Đài phát thanh Vatican tường thuật rằng món quà này không chỉ là một đóng góp kinh tế, mà trước tiên là một cử chỉ, qua đó Đức Thánh Cha muốn bày tỏ sự gần gũi của Ngài với các nạn nhân của trận động đất xảy ra tại Haiti ngày 12 tháng Giêng vừa qua. Theo đài phát thanh Vatican, Đức Thánh Cha đã có thể làm cử chỉ bác ái này là nhờ sự đóng góp của người Công giáo trên khắp thế giới. Quà của Đức Thánh Cha được chuyển đến Haiti một ngày sau khi Quỹ Phát triển các dân tộc của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum khai mạc phiên họp thường niên tại Cộng hòa Domingo để duyệt xét các dự án phát triển mà quỹ này đang tài trợ tại Nam Mỹ. Hồi năm ngoái, quỹ này đã bảo trợ cho 193 dự án. Trong năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã tặng gần 2 triệu Mỹ Kim để cứu trợ khẩn cấp cho 25 nước. Gần đây nhất, xuyên qua Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, quà tặng của Đức Thánh Cha được dành cho các nạn nhân lụt lội tại Ba Lan. Tin Roma. Đức Thánh Cha là vị giáo hoàng thứ 7 già nhất trong lịch sử giáo hội kể từ 6 thế kỷ qua. Theo bà Anura Guruje, một chuyên gia về lịch sử các đức giáo hoàng, vị giáo hoàng cao tuổi nhất trong lịch sử giáo hội là Đức Leo thứ 13, qua đời năm 93 tuổi, kế đó là Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị, qua đời năm 84 tuổi. Đức đương kim giáo hoàng sẽ qua mặt người tiền nhiệm của ngài vào ngày 29 tháng 2 năm 2012 tới đây, và như vậy sẽ trở thành vị giáo hoàng thứ 6 cao tuổi nhất trong lịch sử giáo hội. Cũng về đức đương kim giáo hoàng, một tác giả khác là ông Gianni Valente đã ghi lại những năm đầu khi ngài làm giáo sư đại học. Với tựa đề Giáo sư Ratzinger, cuốn sách của ông Valente ghi lại bài thuyết giảng của vị giáo hoàng tương lai ngày 24 tháng 6 năm 1959, lúc mới bắt đầu giảng dạy tại Đại học Bonn, Đức Quốc. Trong bài thuyết trình, giáo sư Ratzinger đã nói đến cuộc ly dị của thời hiện đại giữa đức tin và tôn giáo, giữa đức tin và lý trí. Trong một bài viết được cho phổ biến một năm trước đó, giáo sư Ratzinger cũng đã cảnh cáo về hiện tượng tục hóa tại Âu Châu. Theo giáo sư Ratzinger, từ 400 năm qua, Âu Châu đã trở thành chiếc nôi khai sinh một thứ ngoại giáo mới, không ngừng gia tăng ngay từ bên trong giáo hội, và có nguy cơ thiêu hủy giáo hội từ bên trong. Theo ngài, giáo hội Công giáo sau thời đệ nhị thế chiến ngày càng trở thành một giáo hội của dân ngoại. Nhận xét về tính trong suốt và minh bạch của tư tưởng của vị giáo hoàng tương lai, tác giả Valente viết rằng, sở dĩ giáo sư Ratzinger đã thu hút được nhiều sinh viên là do lối giảng dạy đơn sơ và dễ hiểu của ngài. Khác với thứ ngôn ngữ khó hiểu của các giáo sư đương thời, ngài luôn trình bày vấn đề một cách dễ hiểu. Theo ông Valente, trước khi trình bày một vấn đề với các sinh viên, giáo sư Ratzinger thường trao đổi với người chị tên là Mary của ngài. Nếu chị ngài tán thành, thì đó là một dấu hiệu cho thấy người khác cũng có thể hiểu được bài học.
Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi lời chúc mừng Đức Tân Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Học do Linh mục Francisco Xavier Võ Thanh Tâm, thay mặt cho mọi thành phần dân Chúa trong toàn giáo phận Vinh, đọc sau thánh lễ Tấn Phong ngày 23 tháng 7. Kính thưa Đức Tân Giám mục, lễ Tấn Phong Giám mục của Đức Cha đã đến giờ kết thúc một cách tốt đẹp. Giờ đây, thay mặt cho mọi thành phần dân Chúa trong toàn giáo phận, con xin có lời chúc mừng Đức Cha. Trước tiên, xin mừng cho Đức Cha đã được Chúa thương tuyển chọn, được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tín nhiệm đặt làm giám mục giáo phận chúng con. Qua lăng kính đức tin, chúng con thấy Chúa biết rõ Đức Cha hơn chính Đức Cha biết mình. Chúa đã có một kế hoạch hẳn hoi cho đời Đức Cha. Chính nhờ sự quan phòng kỳ diệu ấy của Người, Đức Cha mới có ngày diễm phúc hôm nay. Tiếp đến, xin mừng cho Đức Cha vì có được một điểm tựa làm vững chắc thêm những bước đi trên đường hoạt động tông đồ. Điểm tựa ấy là Đức Cha già Phaolô Maria yêu quý đang ở bên cạnh Đức Cha. Ngài sẵn sàng truyền lại cho Đức Cha cả kho kinh nghiệm mục vụ quý báu của mình, vì chính Ngài đã thương chọn và giới thiệu Đức Cha với tòa thánh. Xin mừng cho Đức Cha sau hơn nửa thế kỷ ly hương, nay được về lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có thể nói, đó là việc phù hợp với quy luật tự nhiên, như giọt máu về tim, như lá rụng về cội, như nước đi ra biển lại mưa về nguồn. Từ giờ phút này, Đức Cha chính thức chăn dắt giáo phận chúng con. Trong hoạt động tất nhiên sẽ có nhiều đổi mới, và đổi mới nào cũng gây ra những phản ứng tích cực nơi một số người này và phản ứng tiêu cực nơi một số người khác, vì bao nhiêu đầu óc là bấy nhiêu ý kiến khác nhau. Nhưng chúng con dám tin rằng, dưới bàn tay che chở của Đức Maria, quan thầy giáo phận, tình thương của mọi thành phần dân Chúa nơi quê hương này sẽ hậu thuẫn cho mọi việc làm của Đức Cha được thành công tốt đẹp. Xin mừng cho Đức Cha đã có được một thời gian dài để chuẩn bị khá đầy đủ vốn liếng về đạo đức, tri thức và kinh nghiệm qua việc tu trì, nghiên cứu và giảng dạy tại nhiều trung tâm giáo dục ở nhiều nước trên thế giới. Bây giờ, khi tới tuổi đời quá lục tuần, Đức Cha mới ra giáp mặt với những thực tế gây go trong trách vụ giám mục giữa một giai đoạn chồng chất khó khăn. Nhưng chúng con hy vọng, nhờ ơn Chúa và với khả năng của mình, Đức Cha sẽ vượt qua được mọi chông gai. Ngoài tình thương không bờ bến nhận được từ Thiên Chúa, xin mừng cho Đức Cha đã nhận được qua thánh lễ tấn phong sốt sắng và trang trọng này, tình thương đặc biệt của Đức Hồng Y Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, của hai Đức Tổng Giám mục Hà Nội và Huế, của hầu hết các Đức Giám mục trong toàn quốc, của Đan Viện Phụ, của đông đảo các cha tổng đại diện, các cha giám tỉnh, các giám đốc chủng viện, các bề trên dòng, các linh mục triều và dòng, các đại diện chính quyền, các chủng sinh, các nam nữ tu sĩ, các giáo sư, luật sư, kỹ sư, các y bác sĩ, các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, doanh nhân, ân nhân trong ngoài nước, các anh chị em trong huyết tộc, linh tộc, các đoàn thể công giáo tiến hành, đội ngũ giáo lý viên và giáo dân, đa số thuộc ba tỉnh Nghệ, Tĩnh, Bình. Sự hiện diện, tình thương và lời cầu nguyện của các thành phần vừa kể trên sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Đức Cha trên đường dài công tác, để Đức Cha có thể hoàn thành tốt đẹp hơn trách vụ tòa thánh đã giao phó cho mình. Kính thưa Đức Tân Giám Mục, chúng con kính chào Đức Cha luôn vui, khỏe, trẻ, nhiệt thành, năng động, thánh thiện và thực hiện tốt châm ngôn mục vụ nơi biểu hiện giám mục của Đức Cha. Đó là sự thật và tình yêu. Chúng ta đang sống giữa một thời đại mà chân lý bị vùi dập ở nhiều nơi trên thế giới. Vàng thao lẫn lộn, người ta như không còn phân biệt được cái đúng với cái sai, cái thật với cái giả. Có thể nói, chân lý với chân giò cũng chẳng khác gì nhau. Chúng con rất phấn khởi được bước đi với Đức Cha dưới lá cờ chân lý. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã nói, giáo hội không sợ sự thật, không sợ chân lý. Trái lại, giáo hội yêu chuộng và bảo vệ chân lý, vì chân lý viết hoa chính là Đức Kitô. Và chân lý sẽ giải phóng ta khỏi lầm lạc, khỏi tội lỗi đang nô lệ hóa con người. Châm ngôn mục vụ của Đức Cha cũng đề cao tiêu ngữ, tình yêu. Trong thông điệp, đấng cứu chuộc con người ở đoạn 10. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã viết như sau: Con người không thể sống mà không có tình yêu. Con người sẽ không hiểu được chính mình và cuộc sống không có nghĩa nếu không có tình yêu. Đại văn hào Maxim Gorky cũng đã ca ngợi tình yêu. Ánh dương soi tỏ muôn chiều cũng chưa rực rỡ bằng yêu thắm nồng. Giữa một thời đại liên tiếp xảy ra các cuộc chiến tranh khủng bố, con người tàn sát con người bỏ rơi con người bên lề xã hội, thì việc nêu cao tình yêu là rất thích hợp và khẩn thiết. Đó là đề cao Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu, và ai không yêu thương thì không nhận biết Thiên Chúa. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 8. Người Công giáo chúng ta được Chúa mời gọi trở thành công cụ tình yêu để đưa hạnh phúc đến cho mọi người, làm cho trái đất này nở rộ và thơm lừng hoa bác ái. Xin chúc Đức Cha luôn chăn dắt cộng đoàn trong tình yêu và thành công mỹ mãn trong việc cổ võ quần chúng Công giáo sống và làm việc theo đức bác ái, là bản chất của đạo Tin Mừng chúng ta. Kính thưa Đức Tân Giám Mục, có thể nói từ trước đến nay, Đức Cha giống như một con chim quý được nuôi dưỡng chu đáo, tận tình trong tu viện Đa Minh, mà hôm nay sự hiện diện của Cha Giám Tỉnh, Cha Bề Trên, Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sơ trong hội dòng đã mang đến cho chúng con một niềm vui không tả và một dấu ấn khó phai mờ trong năm thánh đặc biệt này. Bây giờ con chim ấy bắt đầu tung bay lên giữa không trung. Trước mắt Đức Cha, bây giờ là trời cao biển rộng, là cảnh thiên nhiên hùng tú bao la. Xin chúc Đức Cha dang rộng đôi cánh, hoạt động trên khắp địa bàn Nghệ Tĩnh Bình, dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh, để đưa về cho Chúa một mùa gặt bội thu các linh hồn. Xin Đức Cha vui nhận ở đây tất cả chân tình của chúng con. Vừa rồi là lời chúc mừng Đức Tân Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Học do Linh Mục Francisco Xavier Võ Thanh Tâm thay mặt cho mọi thành phần dân Chúa trong toàn giáo phận Vinh đọc sau Thánh Lễ Tấn Phong ngày 23 tháng 7 năm 2010. Tiếp sau đây là niềm tin và khoa học.
Vấn đề sự hiểu và thuyết tiến hóa. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. Lịch sử tư tưởng của loài người xoay quanh vấn đề sự giữ. Đứng trước những bất toàn của thiên nhiên, đứng trước tội ác và khổ đau của con người không ngừng tự hỏi, làm sao một Thiên Chúa toàn năng và thiện hảo có thể cho phép sự giữ hiện hữu trong thế giới? Xem ra Thiên Chúa không thể khắc phục được sự giữ, và như thế, Ngài chẳng phải là một Thiên Chúa toàn năng nữa. Hoặc Ngài có thể khắc phục được sự giữ, nhưng lại không muốn khắc phục nó, và như thế, Ngài chẳng phải là một Thiên Chúa trọn hảo nữa. Nhiều giải pháp đã được đưa ra để lý giải về vấn đề sự giữ. Nhiều người cho rằng, sở dĩ có sự giữ trong thế giới là bởi vì Thiên Chúa muốn để cho công cuộc tạo dựng của Ngài được tự trị. Ngài đã đặt ra những định luật tự nhiên giữa Ngài và vũ trụ mà Ngài đã tạo dựng. Và như vậy, sự giữ, một cách nào đó, là sản phẩm của chính những định luật tự nhiên. Lối giải thích trên đây về sự hiện hữu của những bất toàn trong thiên nhiên cũng được áp dụng vào sự giữ luân lý, tức tội ác của con người. Trong trường hợp này, tội ác xuất phát từ tình trạng sa ngã của con người. Không phải Thiên Chúa không thể khắc phục được sự dữ, mà Ngài để cho con người được tự trị. Và như thế, Ngài cho phép sự dữ được hiện hữu. Đây chính là giải pháp mà tác giả John Milton đã đề ra trong tác phẩm nổi tiếng có tựa đề Thiên đàng đã mất. Đây là một trong những tác phẩm văn chương nổi bật của thế kỷ thứ 17. Charles Darwin đã xem đây như một cuốn sách gối đầu giường của ông. Mục đích của John Milton hoàn toàn có tính cách đạo đức. Ông muốn biện minh cho những đường lối của Thiên Chúa đối với loài người. Có thể nói đây là một cuốn sách giáo lý, trong đó tác giả nói đến sự bất tuân của ma quỷ, cái đó là sự sa ngã của loài người và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trong cái nhìn của Milton, Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ và mọi sự trong đó, và Ngài đã chẳng hề tạo ra sự dữ. Theo Milton, vũ trụ đã được Thiên Chúa tạo dựng một cách hoàn hảo. Nó chỉ trở nên bất toàn khi Ngài nới lỏng sợi dây kiểm soát của Ngài mà thôi. Ngài biết trước những gì sẽ xảy ra, bởi vì Ngài thông biết mọi sự. Nhưng điều đó không hề có nghĩa là Ngài tác động trên tương lai. Với cái nhìn rất đạo đức này, Milton muốn biện minh rằng Thiên Chúa không hề tạo ra sự dữ. Nhưng đồng thời, ông lại cho rằng vũ trụ độc lập với đấng tạo hóa. Nói cách khác, ở nguyên thủy, vũ trụ được tạo dựng một cách hoàn hảo, nhưng không phải là bất động. Chính vì tình trạng có thể thay đổi ấy của vũ trụ, mà sự dữ đã đi vào sau khi Thiên Chúa nới lỏng sự kiểm soát của Ngài. Cái nhìn trên đây của Milton rất thịnh hành vào thế kỷ 17. Với tâm tình đạo đức, con người của thời này luôn tìm cách biện minh cho Thiên Chúa khi đứng trước tội ác của loài người. Nhưng làm thế nào để giải thích về sự hiện hữu của những bất toàn của thiên nhiên như bệnh tật, thiên tai? Các nhà khoa học của thế kỷ đã tìm cách lý giải về những bất toàn này bằng cách đề ra những định luật tự nhiên. Song song với cái nhìn của Milton, một số nhà thần học cũng cố gắng lý giải về vấn đề sự dữ trong thiên nhiên. Sách Tin Mừng theo Thánh Gioan kể lại việc Chúa Giêsu chữa lành một người mù từ lúc mới sinh. Những người môn đệ thắc mắc về nguyên nhân dẫn đến sự mù lòa của anh. Họ nghĩ rằng chính do tội lỗi của anh hay của cha mẹ anh mà anh phải gánh chịu cảnh mù lòa. Nhưng Chúa Giêsu đã khẳng định rằng không phải do tội anh, và cũng chẳng tại cha mẹ anh mà anh phải bị tàn tật như thế. Ngài nói rằng anh mù lòa như thế là để cho công việc của Thiên Chúa được tỏ bày nơi anh. Nói cách khác, Chúa Giêsu muốn cảnh cáo rằng con người không thể dùng lý trí để mà lý giải về những sự dữ trong thiên nhiên. Tuy vậy, các nhà thần học đương thời của Milton lại cố gắng lý giải rằng sự dữ trong thiên nhiên là những lầm lẫn của chính thiên nhiên. Họ lập luận rằng vũ trụ đã phát triển một cách tiện tiến ngoài sự chỉ đạo của Thiên Chúa. Như vậy, theo các nhà thần học này, nguyên nhân của sự dữ không phải là đấng tạo hóa. Sự dữ xảy ra trong thiên nhiên là do một sự lầm lẫn bên ngoài sự kiểm soát của Thiên Chúa. Tóm lại, hình ảnh của một Thiên Chúa mà người ta muốn cứu vãn khi đứng trước sự dữ trong thiên nhiên là một Thiên Chúa hoàn toàn bàng quan đối với công cuộc tạo dựng của mình. Thiên Chúa không muốn nhúng tay vào công cuộc tạo dựng của Ngài, nhưng bảo rằng Thiên Chúa không muốn can thiệp vào diễn tiến của công cuộc sáng tạo của Ngài, thì chẳng khác nào cho rằng Ngài hoàn toàn bất lực trước sự dữ trong thiên nhiên, và như vậy Ngài là một người thợ không hoàn hảo. Để khai thông cho bế tắc này, một triết gia nổi tiếng của thời ấy là Leibniz đưa ra lý giải như sau. nếu vũ trụ có bất toàn và bất thường, là bởi vì nó đã được tạo dựng trong tình trạng bất toàn. Tác phẩm không thể nào đạt được sự hoàn hảo của tác giả. Vũ trụ không thể nào có được sự hoàn hảo tuyệt đối của đấng tạo hóa, và cũng không thể là thành phần của Ngài. Như vậy, theo Leibniz, sự bất toàn hay sự dữ trong thiên nhiên là thành phần của chính thiên nhiên. Thiên nhiên đã được tạo dựng bất toàn như thế. Với giải pháp trên đây, Leibniz đã cứu vãn được tính toàn năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn là đấng vô cùng, mặc dù công cuộc tạo dựng của Ngài là bất toàn và có cùng. Một lý giải như thế dĩ nhiên cũng không thể xoa dịu được khổ đau của con người khi đứng trước bao nhiêu thiên tai. Thiên Chúa có quyền tạo dựng một vũ trụ bất toàn, nhưng tại sao Ngài không làm cho nó bớt bất toàn hơn? Cụ thể là đừng để cho những thiên tai xảy ra. Người có niềm tin như Leibniz luôn luôn có thái độ tin tưởng và phó thác khi đứng trước sự dữ. Nhưng với một con người luôn nổi loạn như triết gia Voltaire của Pháp chẳng hạn, thì trận động đất khủng khiếp xảy ra tại Lisboa, Bồ Đào Nha, hồi năm 1755, chỉ có thể là cơ hội để ông chất vấn Thiên Chúa mà thôi. Tại sao một Thiên Chúa trọn hảo, yêu thương, lại có thể để cho con người phải chịu đau khổ như thế? Từ Milton đến Leibniz và nhiều tư tưởng gia khác của hai thế kỷ 17 và 18. Từ một Thiên Chúa mà Kinh Thánh dạy rằng đã tạo dựng và nắm giữ vũ trụ trong tay, người ta đi đến một Thiên Chúa hoàn toàn bàng quan với công cuộc sáng tạo của Ngài. Ngài đi mặc cho vũ trụ hoạt động theo những định luật tự nhiên mà Ngài đã thiết lập. Và như vậy, Ngài chẳng ngó ngàng gì đến những sự dữ đang diễn ra trong vũ trụ. Đây chính là tư tưởng đã dọn đường cho thuyết tiến hóa của Darwin. Từ một Thiên Chúa cai quản vũ trụ bằng những định luật tự nhiên, đến một Thiên Chúa bàng quan với công cuộc tạo dựng của Ngài, người ta bước thêm một bước nữa để cho rằng Thiên Chúa chẳng còn tích sự gì trong vũ trụ. Và cuối cùng, giả thuyết Thiên Chúa là điều không cần thiết. Đó chính là thảm kịch của chủ nghĩa vô thần mà thuyết tiến hóa của Darwin đã dẫn tới vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Và giờ đây, mời quý vị và các bạn tìm hiểu Thánh Kinh với Linh Kiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, kể từ khi học giả Gunkel đưa ra thuyết bối cảnh phụng tự trong việc tìm hiểu lịch sử văn chương các thánh vịnh hồi tiền ván thế kỷ 20, nhiều học giả các thập niên sau đó đã đào sâu phương pháp này. Trong số các vị nổi tiếng nhất có học giả Mowinckel người Na Uy với tác phẩm viết hồi còn trẻ tựa đề Nghiên cứu các thánh vịnh, Salmen Studien, gồm 4 cuốn xuất bản tại Oslo giữa các năm 1921 tới 1924. Và tác phẩm thời trưởng thành tựa đề Offersang Offsang Offer xuất bản tại Oslo năm 1951, được dịch ra tiếng Anh tựa đề Các Thánh Vịnh trong Phụng Tự của Israel, gồm 2 cuốn. Trước hết, học giả Mowinckel loại bỏ ý tưởng của những người coi các thánh vịnh là các sáng tác để diễn tả các tâm tình và hành động đạo đức cá nhân, và chỉ sau đó mới được dùng một phần trong các lễ nghi phụng tự tại đền thánh. Đối với học giả, trái lại, chúng thực sự là các thánh vịnh phụng tự được sáng tác và dùng cho các buổi cử hành phụng vụ trong đền thánh. Thơ phú thánh vịnh cá nhân chỉ xuất hiện vào thời sau này của Do Thái giáo, và các thánh vịnh cá nhân chỉ chiếm một phần nhỏ trong sách thánh vịnh. Theo học giả Mô Vinh Kể, phụng tự là hành động thánh thiêng được thiết lập một cách xã hội và được điều hợp, trong đó sự gặp gỡ và hiệp thông của thần minh và cộng đoàn được kiểm thực. Nói cách khác, phụng tự là việc diễn tả hữu hình và có thể nghe được tương quan giữa cộng đoàn và thần minh. Trong bối cảnh ấy, sự kiện cứu độ được thời sự hóa trong phụng tự và được diễn tả ra một cách biểu tượng với việc quật dậy quá khứ. Ở đây các lời nói không chỉ có nhiệm vụ giải thích và bổ túc, mà cũng có nhiệm vụ bí tích nữa. Chúng diễn tả điều mà thần minh đang thực hiện trong cộng đoàn hay trong một thành phần riêng rẽ của cộng đoàn đó. Học giả Mô Vinh Kền cho rằng hình thái tự nhiên của lời cầu nguyện là thánh vịnh. Vì sự kiện hình thái có nhịp điệu đề cao và trao ban sức mạnh cho các lời nói. Ngoài ra tất cả các diễn tả lòng đạo đức cá nhân sâu đậm, rất phong phú trong các thánh vịnh, cũng mang các dấu vết môi trường nguồn gốc của chúng là việc phụng tự công cộng. Học giả Mô Vinh Kền viết như sau. Điều khơi dậy sự kỳ diệu nơi chúng ta đối với các thánh vịnh là tính cách đồng nhất và khuynh hướng hình thức tạo thành đặc tính của đa số các thánh vịnh. Yếu tố cá nhân riêng rẽ được bỏ ra ngoài. Hình ảnh và câu cú là những hình ảnh và câu cú cố định của truyền thống. Họa hiếm mới có việc rõ ràng ám chỉ tình trạng cá nhân của tác giả. Họa hiếm mới có cái gì đó xác định và cụ thể. Hầu như người ta chỉ toàn gặp những gì là cố định của toàn một nhóm trong các từ tổng quát nhất. Khuynh hướng hình thức của các thánh vịnh chỉ có thể tìm ra một giải thích duy nhất nơi sự kiện trước hết, chúng không được chỉ định cho các thổ lộ cá nhân, mà chúng là các bài thơ phụng tự trong văn thể cũng như trong nguồn gốc. Chính bản chất của thánh vịnh phụng tự là không thể diễn tả các kinh nghiệm và các cảm xúc xác định của cá nhân. Thánh vịnh dành tiếng cho các tâm tình và kinh nghiệm xảy ra một cách thông thường trong cộng đoàn phụng tự. Từ đó cần phải tập hợp phương pháp lịch sử hình thái do học giả Gunkel đưa ra trong việc tìm hiểu hình thái văn chương của các thánh vịnh, với phương pháp tìm hiểu các nhiệm vụ phụng tự của các thánh vịnh, nghĩa là với việc nghiên cứu các tình hình phụng tự khác nhau được giả thiết là nền tảng cho các loại thánh vịnh khác nhau. Các chỉ dẫn ích lợi cho mục đích này có thể được cung cấp bởi các tựa đề của các thánh vịnh chứa đựng các mục phụng vụ, bởi các tin tức do tác giả các sách sử biên cung cấp liên quan tới việc tổ chức phụng tự, đặc biệt là bài ca và âm nhạc được gán cho vua David, nhất là các ám chỉ đó đây trong chính các thánh vịnh. Theo học giả Mô Vinh Kền, có các thánh vịnh rõ ràng giả thiết một cuộc rước trong dịp lễ nếu không phải là đã được sáng tác cho dịp lễ này, chẳng hạn như các thánh vịnh 24, 68, 118 và 132. Chúng chỉ có thể được hiểu trong các lời nói và việc làm nếu được gắn liền với cuộc rước. Cũng thế, trong các thánh vịnh khác, người ta tìm thấy các ám chỉ rõ ràng tới các cử chỉ phụng tự, như chủ ý rõ ràng của việc bước vào nhà Chúa, tức lên đền thánh để thờ lạy Gia-vê. Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la, được bước vào nhà Chúa, con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ. Thánh vịnh 5 câu 8. Hay thực thi các lời thề hứa, tôi xin tạ ơn Chúa, bởi vì người công minh chính trực, tôi đàn ca mừng danh Chúa tối cao. Thánh vịnh 7 câu 18. Chịu ơn người, tôi dâng lời ca tụng, ngày đại hội toàn dân, điều khấn nguyện tôi xin giữ trọn trước mặt những ai kính sợ người. Thánh vịnh 22 câu 26. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ trọn điều khấn nguyện cùng đấng tối cao. Thánh vịnh 50 câu 14. Cũng có các chỉ dẫn liên quan tới việc dâng tiến các hiến lễ. Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện, lễ tạ ơn nhã nhạc vang lừng, tôi sẽ đàn ca mừng kính Chúa. Thánh vịnh 27 câu 6. Con tự nguyện dâng ngài lễ tế lạy Chúa, con xưng tụng danh ngài. Thánh vịnh 54 câu 8. Con tiến dâng ngài bỏ chiên dê béo tốt, làm lễ toàn thiêu nghi ngút bay lên. Thánh vịnh 66 câu 15. Ngoài ra cũng có các thánh vịnh trong đó tác giả nói ông hát lên các lời chúc tụng giữa lòng đại hội. Con nguyện sẽ lan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương, Thánh Vịnh 22 câu 23. Giữa lòng đại hội, con sẽ tạ ơn Chúa, trước mặt quần chúng con sẽ tán dương ngài, Thánh Vịnh 35 câu 18. Đức công chính của ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội, lạy Chúa ngài từng biết, con đâu có ngậm miệng làm thinh. Đức công chính của ngài, con chẳng giữ riêng lòng mình biết, nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của ngài, chẳng giấu giếm chi cùng đại hội, rằng ngài thành tín và yêu thương. Thánh Vịnh 40, câu 10 và 11. Cũng có các thánh vịnh, trong đó tác giả nói, ông rảo quanh bàn thờ của Chúa. Lạy Chúa, con rửa tay nói lên lòng vô tội và đi vòng quanh bàn thờ Chúa. Thánh Vịnh 26, câu 6. Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa niềm vui của lòng con gảy đàn dâng câu cảm tạ, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ. Thánh Vịnh 43 câu 4. Thế rồi cũng có các thánh vịnh cho biết tác giả tham dự cuộc rước trọng thể giữa tiếng reo vui và tiếng đàn hát, tiến về nhà Gia Bê. Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ, thủa tiến về lều thánh cao sang, đến tận nhà Thiên Chúa. Cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ, giữa sóng người chảy hội tưng bừng. Thánh Vịnh 42 câu 5. Lạy Thiên Chúa con thờ là vua của con, thiên hạ đã nhìn thấy đám rước ngài vào trong thánh địa, ca đoàn mở lối, ban nhạc theo sau, giữa là thanh nữ khua trống nhịp nhàng. Thánh Vịnh 68 câu 25 và 26. Xin mở cửa công chính cho tôi, để tôi vào tạ ơn Gia Vê. Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự, chỉ những người công chính mới được qua. Lạy Chúa, con xin tạ ơn ngài vì đã đáp lời con và thương cứu độ. Thánh Vịnh 118, các câu từ 19 đến 27. Có thánh vịnh trong đó, tác giả ước mong lời cầu của ông như hương trầm bay lên tới Chúa. Ước chi lời con nguyện như hương trầm bay tỏa trước thánh nhan, và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều. Thánh Vịnh 141 câu 2. Cũng có thánh vịnh nhắc tới việc chịu các lễ nghi thanh tẩy. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền, xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Thánh Vịnh 51 câu 9. Và có các thánh vịnh trong đó tác giả nhận hay nói lên các lời chúc lành. Việc thường xuyên nhắc tới Jerusalem, đền thờ, núi của Gia-vê, các ngày lễ thánh thiêng chỉ cho thấy một cách khá hiển nhiên nguồn gốc của một số lớn các thánh vịnh một cách nào đó gắn liền với việc phụng tự trong đền thờ. Để có thể lượng định một cách thanh thản các giả thiết và các kết quả của thuyết phụng tự, ngoài một sự thái quá nào đó, đặc biệt của trường phái gọi là trường phái huyền thoại, điều học giả Krauss đã viết trong phần dẫn nhập cuốn chú giải các thánh vịnh của ông xem ra vẫn có giá trị. Ông nhận định rằng, mặc dù mọi dè dặt đối với các kết quả học giả Gunkelt đã đạt được liên quan tới bối cảnh phụng tự của các thánh vịnh, phải thừa nhận sự kiện cuốn dẫn nhập vào các thánh vịnh đã chỉ cho thấy con đường của tương quan giữa hình thể văn chương của các thánh vịnh và việc phụng tự tiềm ẩn trong đó. Nhưng ở đây cũng nảy sinh ra nguy cơ một hành động phụng tự đại đồng trở thành nguyên lý minh giải hấp dẫn. Trái lại ngày nay, trong việc chú giải từng thánh vịnh, trước hết người ta cố gắng xem xét cẩn thận các giả thuyết hình thái. Chỉ việc nghiên cứu gắn liền chặt chẽ với việc tìm hiểu lịch sử văn chương mới có thể cản ngăn được các giả thuyết phụng tự tùy tiện. Thật ra việc chú giải hiện nay không giả thiết như là điều chuyên biệt, rằng mọi thánh vịnh đều có bối cảnh phụng vụ. Cả tại những nơi xuất hiện một cách không thể lầm lẫn các khung cảnh phụng tự đi nữa, cũng cần phải tìm hiểu một cách nghiêm ngặt, tỉ mỉ khác nhau. Việc coi cả nhóm các thánh vịnh được giả thiết có các khung cảnh phụng tự vẫn liên tục là một nguy cơ nghiêm trọng. Rất tiếc chúng ta biết rất ít về việc phụng tự của dân Israel. Việc phụng tự vùng phương Đông Cổ có thể là một nguyên tắc chú giải chính, nhưng chỉ thịnh hành trong các nhóm chuyên viên nghiên cứu chấp nhận một vài lược đồ nào đó, nghĩa là chấp nhận các nguyên tắc huyền thoại phụng tự được rút tỉa ra từ khung cảnh cựu ước cũng như trong môi trường phương Đông cổ, và người ta không chú ý tới tính cách riêng biệt trên bình diện lịch sử cũng như trên bình diện thần học làm thành đặc thái của cựu ước.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của chân hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chân lắng niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện vui xưa kể rằng có hai anh chàng ở gần nhau, một người tuy nghèo nhưng hay chữ và một người thì giàu nhưng dốt đặc. Một lần anh nghèo đến dinh quan xin học bổng, quan thử tài bằng cách bắt ứng tác một bài thơ. Anh chàng nhìn thấy con ngựa trắng gần đấy bèn vịnh luôn. Bạch mã mau như tuyết, tứ túc cương như thiết. Tướng công kỵ bạch mã tẩu như phi. Đại ý bốn câu thơ nói rằng, ngựa lông trắng như tuyết, bốn chân cứng như sắt, quan lớn cưỡi ngựa trắng phi như bay. Quan nghe xong rất hài lòng, thưởng cho anh chàng tiền và thóc. Lúc nhấc quan gánh lên thấy chưa công, anh chàng lém lỉnh than rằng, nhấc bên trọng, nhất bên khinh. Quan khen hay và bèn cho thêm thóc để cân bằng. Biết chuyện, anh nhà giàu nổi lòng tham, bèn xin anh nhà nghèo truyền lại hết nội dung bài thơ, các câu đối đáp để học thuộc lòng, rồi hôm sau cũng đến dinh quan xin tiền học. Quan cũng yêu cầu ứng tác thơ, nhưng lúc đó không có con ngựa trắng mà chỉ có một cụ bà đang quét sân. Anh chàng bèn gượng đọc, bà cụ mau như tuyết, tứ túc cương như thiết, tướng công kỵ bà cụ tẩu như phi. Dĩ nhiên, quan nổi giận, thét lính nọc ra, quất 30 roi vào mông. Anh chàng vẫn cố theo thào nốt câu, nhất bên trọng, nhất bên khinh. Thế là, quan ra lệnh đánh thêm 30 roi nữa vào lưng cho cân bằng. Quý vị và các bạn thân mến! Qua câu chuyện vui, người xưa muốn để lại cho chúng ta một bài học mà vẫn còn giá trị nhắc nhở cho chúng ta ngày nay, đó là nếu chúng ta có tính học đòi bắt chước một cách mù quáng, thiếu nhận thức, sẽ dẫn đến những kết cục dở khóc dở cười như thế. Chúng ta đang sống trong một xã hội mang tính cộng đồng cao, và chính lối sống bầy đàn đã khiến chúng ta luôn muốn sống theo quan điểm, ai sao tôi vậy, thà dạy bầy còn hơn khôn độc. Hay như một thi sĩ xưa đã tự nhủ, thiên hạ có khi đang ngủ cả, dạy gì mà tỉnh một mình ta.
Tuy nhiên, chính lối sống không tự biết mình, không làm chủ được mình mà cứ mãi chạy theo những bắt chước dại dột, mù quáng với động cơ chủ yếu là không muốn mình bị loại bỏ trong cái nhìn chung của mọi người sẽ khiến chúng ta đánh mất chính mình. Trong cuộc sống hiện nay, xu hướng toàn cầu hóa và tính cộng đồng trong xã hội đòi hỏi chúng ta phải có những sự hòa nhập nhất định vào nền văn hóa chung của xã hội mình đang sống. Tuy nhiên, hòa nhập chứ không phải hòa tan. Khi tiếp thu những xu hướng văn hóa mới, chúng ta phải có năng lực sàng lọc để biết chọn lựa những gì thích hợp và thực sự mang lại lợi ích cho cuộc sống tinh thần cũng như vật chất của mình. Cũng như chúng ta phải biết nói không, phải biết cách thoát ra những ảnh hưởng tiêu cực có thể có của những xu hướng sống mới đang bao trùm mọi lĩnh vực của cuộc sống như văn hóa, thời trang, giải trí và ngay cả các tiêu chí làm nên giá trị của con người. Người ta dễ dàng nhận thấy rằng con người ngày nay cũng ngờ nghệch, không khác gì anh chàng nhà giàu ngày xưa. Cũng bị những sôi động và đầy ấp sự lôi kéo của cuộc sống, chi phối trong từng suy nghĩ, từng hành động, từng sở thích của mình. Đặc biệt là giới trẻ, thành phần rất nhạy cảm với những cái mới của xã hội hiện nay. Họ ăn mặc, sửa sang hình thức theo từng xu hướng của xã hội. Họ thay đổi quần áo, tóc tai sao cho giống với những trào lưu thời trang đang được xã hội ưa chuộng. Bất chấp những hình thức đó có phù hợp với dáng vóc, văn hóa và tính cách của mình hay không. Trong lĩnh vực tri thức, để chạy theo xu hướng trọng bằng cấp, thì phong trào đại học tại chức cũng là một cách thế được rất nhiều người lựa chọn. Người người đi học, nhà nhà đi học, mà không quan tâm đến chất lượng kiến thức mình thu nạp được là như thế nào. Miễn sao có một tấm bằng, có một học vị, cho giống với mọi người là được. Cho con đi du học nước ngoài cũng đang là một xu hướng được rất nhiều phụ huynh lựa chọn, mà không cần biết rằng con cái mình có khả năng thích nghi được với cuộc sống ở nước ngoài, và nhất là có một khả năng thực sự đáp ứng được với việc học tập hay không. Chúng ta giỏi bắt chước đến nỗi sẵn sàng du nhập ngay những ngày lễ hội mà trước đây còn rất xa lạ với văn hóa của người Việt, và xem ra chúng ta còn mừng những ngày lễ đó còn tốn kém và long trọng hơn cả những người dân ở quốc gia sản sinh ra lễ hội đó. Và điều còn nói đó là, chúng ta rất dễ dàng bắt chước và chạy theo những việc ăn chơi, thời trang, giải trí, và tuyệt nhiên những điều như cách nghĩ, cách làm theo tác phong của một xã hội công nghiệp, ý thức cộng đồng, năng động sáng tạo, những tố chất vốn có của một xã hội thời hiện đại, thì lại không được chúng ta mặn mòi học hỏi, bắt chước hay du nhập vào đời sống của mình. Một văn sĩ đã viết, đời sống con người không phải là một xa lộ tốc hành, nối liền từ cái nôi đến ngôi mộ. Chúng ta cần có những điểm dừng, những khoảng lặng, vì đó là điều cần thiết để chúng ta nhìn lại chính mình. Nhìn lại chính mình để hiểu rằng sự thay đổi về hình thức, thời trang hay địa vị bằng cấp không hề làm nên giá trị thật của mình. Giá trị làm người là giá trị bất biến mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chính Ngài cũng yêu quý và trân trọng chúng ta khi cho chúng ta được giống hình ảnh của Ngài. Thế nên, cách duy nhất để giữ vững giá trị đó, đó là chúng ta hãy sống và tuân giữ lời Ngài. Chỉ có một khuôn mẫu chúng ta nên bắt chước, và cũng chỉ có một hình ảnh mà chúng ta ngày càng phải biến đổi bản thân để trở nên giống, đó chính là Thiên Chúa mà thôi. Rất có thể khi trở nên giống như hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta sẽ trở nên khác biệt với tập tục, não trạng, một chủ trương, một trào lưu hay một thang giá trị sống của một xã hội nào đó. Thế nhưng, chúng ta hãy can đảm lội ngược dòng, vì đi theo Chúa, bắt chước Chúa là đi theo điều tốt, là thực hiện các bổn phận mà lương tâm đạo đức của con người buộc chúng ta phải thi hành, là cách thế duy nhất để chúng ta nâng cao giá trị làm người của mình. Lạy Chúa, Chúa đã phán, anh em hãy trở nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Xin cho chúng con luôn biết chọn lựa Chúa là hình ảnh, là mẫu gương để chúng con bắt chước và biến đổi chính mình để ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Có như thế, chúng con mới thực hiện được lời nhắc nhở rằng, giữa một thế hệ gian tà, sa đọa, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Amen.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là thức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.